cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, khi tiến đến Dân Số Ký đoạn 3, chúng ta có thể thấy được việc Đức Chúa Trời sửa soạn cho con cái Israel đặng bước vào cuộc tuần hành trong đồng vắng. Trước tiên phải có thứ tự trong trại quân. Chúng ta đã thấy rằng có cuộc kiểm tra dân số để chọn ra những người nam cho chiến trận sau này. Những người này cần phải biết họ là ai và phải chắc chắn rằng họ là con cháu của Abraham. Kế đến, họ cũng cần có cờ hiệu theo thứ tự đóng trại của chi phái mình, ngõ hầu có thể rõ mình thuộc về đội ngũ nào. Trong Dân Số Ký đoạn 3 cho chúng ta một cái nhìn về chi phái Lê-vi và những gì họ phải làm. Đây là một chi phái có trách nhiệm giám sát và trông nom các công việc trong đền tạm, nhưng họ lại không được bao gồm trong cuộc kiểm kê dân số lần thứ nhất. Cuộc kiểm tra riêng biệt được lập ra cho họ để họ có thể được phân công các chức vụ đặc biệt trong trại quân. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 3, câu 1 đến câu 4, nói đến A-rôn và Mô-xe. Này là dòng dõi của A-rôn và Mô-xe, về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe tại trên núi Sinai. Này là tên con trai A-rôn, trưởng nam là Nadab, Abihu, Eliasea và Itama. Đó là tên các con trai của A-rôn, tức những thầy tế lễ đã chịu phép sức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ. vả Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con, còn Eliasea và Ithamar làm chức tế lễ trước mặt Aaron là cha mình. Trước tiên chúng ta được cho biết về gia đình của Aaron và Môi-se. Điều đó cho thấy ở đây có sự xác nhận kỹ thuật đã được ghi ở trong sách Lê-vi ký. Nadab và Abihu đã bị chết bởi vì họ vi phạm vào chức vụ của thầy tế lễ, đã dâng lên một thứ hương lạ trước mặt Đức Chúa Trời, điều mà lẽ ra họ không được phép làm. Chúng ta cùng xem ở trong sách Lê-vi ký đoạn 10, câu 1 đến câu 7, kỹ thuật về điều đó. Kế tiếp là chi phái Lê-vi được giao cho A-rôn. Trong dân số ký đoạn 3, câu 5 đến câu 8, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy khiến cho chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn để người Lê-vi phụng sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức vụ của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm, cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Chi phái Lê-vi được ban cho thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn để họ có thể giúp cho ông trong công tác phục vụ. Các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa trong hội thánh cũng mang những chức vụ thầy tế lễ của những người tin nhận. Cũng thế, chúng ta được ban cho thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta hãy lắng nghe lời cầu nguyện như cách thầy tế lễ thượng phẩm. Con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha. Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời cha. Trong Giăng đoạn 17 câu 6. Những người tin Chúa là những người được Ngài gọi ra từ giữa dòng thế gian và được gọi là hội thánh. Họ được biệt riêng cho Đức Chúa Giê-xu. Toàn thể ở trong Giăng đoạn 17 này đặc biệt ghi lại lời cầu nguyện kỳ diệu của Ngài để dành cho chúng ta. Chúng ta được xem như là món quà đầy yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Con. Một số người trong chúng ta cảm thấy rằng dường như Ngài không nhận tất cả những món quà đó. Chúng ta hãy nhớ rằng đó chẳng phải những gì chúng ta có hiện nay, nhưng những gì sẽ khiến cho chúng ta trở nên xứng đáng trong tương lai. Đó mới chính là điều quan trọng. Sự kiện của những người Lê-vi được ban cho A-rôn được đề cập một lần nữa. Trong dân số ký đoạn 3, câu 9-13. Vậy, ngươi phải giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người, vì đã lấy họ ra từ trong dòng dân Israel mà ban trọn cho A-rôn rồi. Vậy ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người để làm chức tế lễ. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, này, từ giữa dân Israel ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy người Lê-vi sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa khi ta hành hạ các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy những con đầu lòng trong dân Israel, bất luận người hay thú vật, chúng nó đều thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời đã lập lại ở đây. Tôi nghĩ rằng ngày nay Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi gia đình chúng ta không những chỉ dâng cho Ngài tài sản của chúng ta mà thôi, nhưng còn phải dâng cho Ngài một thành viên trong gia đình mình nữa. Các bạn đã dâng cho Ngài con cái của mình chưa? Các bạn đã chuyển giao họ cho Ngài chưa? Điều tốt lành hơn cả là các bạn nên dâng chính mình các bạn cho Ngài. Con đầu lòng thuộc về Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là người đó phải đi vào trong chức vụ hầu việc, nhưng người ấy cần phải được cứu chuộc để bày tỏ ra rằng anh ta thuộc về Ngài. Trong dòng dân Israel, thay vì lấy con đầu lòng từ mỗi chi phái, Đức Chúa Trời đã yêu cầu họ lập sổ bộ kiểm tra dân số và Ngài chọn ra chi phái Lê-vi. Và chúng ta cũng tìm hiểu đến ba gia đình trong chi phái Lê-vi. Trong dân số ký đoạn 3 câu 14-17, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Sinai mà rằng, hãy kê sổ con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ 1 tháng tuổi lên. Môi-se bạn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va, y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên: Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Có 3 gia đình lớn trong chi phái Lê-vi. Các gia đình này thuộc các con cháu của Lê-vi, đó là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Họ hàng Gẹt-sôn được kê khai danh sách. Họ được chỉ định để cắm trại phía sau đền tạm về phía Tây. Nhiệm vụ được ấn định cho họ là coi sóc về các bức màn của hội mạc, các bố vi hành lang và các bức màn của hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ, dây chạc và các việc của đền tạm, như được kỹ thuật ở trong câu 21-26. Họ hàng Kê-hát được kê khai danh sách. Họ được chỉ định để đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Nhiệm vụ được ấn định cho họ là chăm sóc tất cả các dụng cụ và đồ trang bị của đền tạm, như được kỹ thuật trong câu 27-32. Họ hàng của Merari được kê khai danh sách. Họ được chỉ định để cắm trại bên hông đền tạm về phía bắc. Nhiệm vụ được ấn định cho họ là coi sóc các tấm ván của đền tạm, các cây xà, ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi vật chi thuộc về nó, như được kỹ thuật ở trong câu 33-37. Bây giờ chúng ta hãy hình dung đến mô hình đóng trại của dân Israel trong cuộc tuần hành trong đồng vắng. Đền tạm tạo thành một hình chữ nhật nằm giữa trại quân. Một hình chữ nhật nữa được tạo thành xung quanh đền tạm bởi các trại của chi phái Lê-vi. Một hình chữ nhật khác nữa lớn hơn, dây bọc phía ngoài và tạo thành bởi những liều của 12 chi phái. Đền tạm luôn luôn được dựng lên ở cửa chánh quay về phía đông. A-rôn và Môi-se và các gia đình của họ cắm trại ở cửa đền tạm về phía đông. Gia đình của Mê-ra-ri về phía bắc. Gia đình của Gét-sôn về phía tây. Gia đình của Kê-hát về phía nam. Như vậy, những gia đình này tạo thành một hình chữ nhật bao chung quanh đền tạm. Kế đến ra xa hơn nữa là trại của các gia đình chi phái Giu-đa, I-ca-sa, Sa-bu-lôn về phía đông, Đan, A-xe, Nep-ta-li về phía bắc, Ép-ra-im, Ma-na-xe, Ben-gia-min ở về phía tây, Ru-ben, Si-mi-ôn, Gác ở về phía nam. Và tổng số người Lê-vi được ký thực ở trong Dân số ký đoạn 3 câu 39. Hết thảy người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn dâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ 1 tháng sắp lên, số là 22.000 người. Và kế tiếp, chúng ta thấy cuộc kiểm tra tất cả những con đầu lòng của dân Israel ở trong Dân số ký đoạn 3 câu 40-41. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel từ 1 tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va, ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng hãy bắt súc vật của người Lê-vi thế cho một con súc vật đầu lòng của dân Israel. Vì thế, Môi-se đã kê sổ tất cả các con đầu lòng của dân Israel và thấy là 22.273 người nam từ 1 tháng tuổi trở lên là con đầu lòng. Như thế, con số này chứng tỏ có 273 con đầu lòng nhiều hơn số con đầu lòng của người Lê-vi. Bởi vậy, con số thêm lên này cần phải được chuộc bằng 5 đồng bạc cho mỗi một người, và số này được dành cho A-rôn và các con trai của người. Thưa các bạn, tiếp đến trong Dân số ký đoạn 4 nói đến việc phục vụ của người Lê-vi trong đền tạm. 3 dòng họ trong chi phái Lê-vi có trách nhiệm phụng sự trong đền tạm. Đoạn này nói cho chúng ta biết những ai được chỉ định, thứ tự của sự phục vụ đó là gì và có bao nhiêu người trong chi phái nhận lãnh nhiệm vụ này. Người nào được phục vụ? Mời các bạn xem tiếp ở trong Dân số ký đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: trong người Lê-vi hãy dựng các sổ các con cháu Kê-hát tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy những người nào có thể giúp công vào hội mạc. tuổi chính yếu của người Lê Vi để phụng sự là 30 tuổi lên đến 50 tuổi được gọi vào chức vụ này. Kế tiếp chúng ta cũng thấy đến thứ tự sự phục vụ của họ. Ở trong Dân Số Ký đoạn 4, câu 4, câu 6 và câu 15. Này sẽ là phần việc của con cháu Kê-hát tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chí thánh. Khi nào dời trại quân, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bản chứng, đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải trên một tấm nỉ toàn bằng màu điều xanh và xỏ đoạn khiên vào. Sau khi A-rôn và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong rồi, khi rời trại quân thì các con cháu Kê-hát phải đến đặng khiên các đồ đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh, e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu Kê-hát phải khiêng. Chỉ có A-rôn và các con trai người thấy đồ đạc trong nơi chí thánh, hòm giao ước là nắp thi ân, bởi vì họ là những người phụng dự tại đó. Những đồ đạc này được A-rôn và các con trai người đậy đệm một cách cẩn thận trước khi các con cháu Kê-hát đến khiêng chúng đi. Và chúng ta xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 4 câu 24-25. Này là chức việc của họ hàng kẹt xôn, hoặc phải làm, hoặc phải khiêng đồ. Họ sẽ mang những tấm màn của đền tạm và hội mạc, tấm bông của hội mạc, tấm lá phủ bằng da cá nực ở trên và bức màn của cửa hội mạc. Rồi những câu kế tiếp liên tục liệt kê về những bức màn, những tấm phủ khác cùng với những dây chạc mà con cháu kẹt khôn phải có trách nhiệm khiêng đi. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 4 câu 29-32. Ngươi phải kê sổ con cháu Marari tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên đến 50, tức là hết thảy những người nào có thể giúp công vào hội mạc. Về các công việc của con cháu Merari trong hội mạc, này là vật họ phải coi sóc và khiêng đi. Những tấm ván của đền tạm, các xà ngang, trụ, lỗ trụ, các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ nọc, dây chạc cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi thuộc về vật đó. Các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi. Con cháu Merari khiêng những đồ đạc nặng hơn như những cột trụ, những tấm ván, những xà ngang và hết thải những vật dụng hay vật chi về nó. Con cháu Kê-hát khiêng những vật trong nơi chí thánh, trong khi con cháu Gạt-xôn mang những đồ nhẹ hơn như những tấm màn, những tấm bông cùng những dây chạc, những tấm phủ của đền tạm. Tôi muốn dành cho các bạn một hình ảnh về những gì xảy ra khi họ di chuyển. Vào mỗi buổi sáng, khi Môi-se và A-rôn bước ra khỏi đền tạm, họ chẳng cần phải thảo luận điều gì cả. Môi-se đã không nói, nào, chúng ta hãy họp các ban trưởng lão hay ban chấp sự đang thảo luận biết chúng ta nên chuyển quân hôm nay hay không. Họ không lệ thuộc vào những việc như thế. Họ chỉ cần nhìn chăm vào trụ mây để biết nó cất lên khỏi đền tạm hay chưa. Nếu như trụ mây đã cất lên, điều đó có nghĩa rằng họ phải di chuyển. Nếu trụ mây không cất lên, thì có nghĩa rằng ngày đó họ tiếp tục lưu lại. Môi-se và A-rôn đơn giản là nhìn xem, tuân theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đã ban cho họ mà thôi. Bởi lẽ trụ mây biểu tượng cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngày nay, con cái của Đức Chúa Trời nên được hướng dẫn như vậy. Không phải chúng ta nhìn xem vào trụ mây có thể trông thấy được, nhưng chúng ta được ở dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con cái của Đức Chúa Trời. Như được chép trong Roma đoạn 8 câu 14, Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn con cái của Ngài. Khi nào trụ mây cất lên, thì A-rôn và các con trai người liền lập tức đi vào nơi thánh và trước hết đi đến bức màn của đền tạm. Các bạn có thể nhớ được rằng ở phía bên kia của bức màn là nơi chí thánh, trong đó có hòm giao ước và nắp thi ân. Tôi tin chắc rằng hòm giao ước và nắp thi ân được đặt đối diện với bức màn chứ không phải đặt đối diện với bức tường phía sau. Điều này có nghĩa rằng khi thầy tế lễ cả đi vào nơi chí thánh, ông xoay vòng lại và đối mặt về phía đông khi ông rưới huyết trên nắp thi ân. Thầy Tế Lễ Cả chỉ thực hiện điều này mỗi năm một lần. Vào ngày di chuyển trại, họ không vào phía bên trong bức màn. Bức màn đã được kéo lên bằng dây, thế nên thầy Tế Lễ phải hạ bức màn xuống và phủ nó trên nắp thi ân và hòm bản chứng hay là hòm giao ước. Sau đó họ bọc bên ngoài những vải gai trắng mịn và những tấm phủ, và sau hết là tấm che của đền tạm bọc lên bên trên sau cùng. Khi các việc đó hoàn tất, các thùng ấy sẽ được bọc lại. Sau đó người Kehas mới được phép vào trong. Có nhiều cây đòn sỏ vừa dặn vào những chiếc khoen đã được bố trí trên những đồ vật và đồ trang bị này. Người Kehas sẽ đi vào nhắc những đồ này bằng những cây đòn khiêng và khiêng chúng trên vai đi ra ngoài. Các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và hướng dẫn lối ra ngoài với phía trước đền tạm để chờ đợi chủ may dẫn đường họ ra đi. Chúng ta sẽ thấy thứ tự diễn hành ở trong phần cuối của đoạn này. Vào buổi chiều, chắc có một quang cảnh đầy cảm xúc và rất ấn tượng xảy ra khi họ bắt đầu dựng trại mới. Mỗi một người đều hiểu rõ những điều gì cần phải làm. Mỗi người đang khiêng hay đã khiêng những phần bộ của đền tạm suốt trong ngày tuần hành đó. Khi họ dựng trại, trước tiên và quan trọng nhất là đặt hòm giao ước xuống, và toàn thể mọi thứ khác của đền tạm sẽ theo đó mà được sắp đặt. Người Kehas khiêng những đồ vật trang bị khác sẽ đặt xuống những thứ đó liên quan đến hòm giao ước. Kế đến là những tấm ván và những tấm màn bao chung quanh chúng được dựng nên. Nói một cách khác, các đồ trang bị chính yếu được đặt vào bên trong trước nhất. Nó không giống như cách mà chúng ta xây dựng một căn nhà ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nên nhớ rằng điều này được thiết kế để thuận tiện cho việc di chuyển trại quân vì nó phải được di động khi cần. Mỗi người đều có công tác riêng của mình. Tôi có ý nghĩ rằng trại được dựng nên một cách mau chóng. Tôi nghĩ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, hòm giao ước được bố trí xong và đền tạm sẵn sàng để được sử dụng. Khi những người Israel chuyển đến và đóng trại, thì con cháu Kehas sẽ đặt đồ đạc trang bị trong đền tạm xuống. Kế đó là người Merari sẽ đem vào những tấm ván, những xà ngang và dựng những đồ đạc thuộc về nhiệm vụ của mình. Tiếp theo, con cháu Gerson sẽ treo lên những tấm che, những tấm bông, và sau cùng thầy tế lễ mở bức màn trong đền tạm ra và treo nó lên. Quan sát cảnh con cái Israel dọn vào trong trại quân sẵn là một sự kiện khiến cho chúng ta lấy làm thú vị và có cảm kích biết bao. Trải qua 40 năm du hành trong đồng vắng, chắc hẳn họ có rất nhiều kinh nghiệm và điêu luyện lắm trong công tác dựng trại này. Mỗi người Lê-vi được nhận lấy trách nhiệm riêng của mình, cũng đồng một thể ấy. Mỗi một cơ đốc nhân ngày nay đều được ban cho một ân tứ, một công tác để thi hành nhằm phục vụ lợi ích của nhà Chúa chung. Chúng ta không làm những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta cần sử dụng tài năng Chúa ban cho chúng ta để làm những gì Ngài muốn chúng ta làm. Thưa các bạn, giả sử có một thanh niên nọ có nhiệm vụ mang cái cọc dựng liều cắm cho góc phía tây bắc của đền tạm. Anh ta dần dần tỏ ra chểnh mảng và ngao ngán với công việc của mình. Một ngày nọ khi đang lắc cây cọc của mình để nhổ lên, anh ta than vãn: "Ôi, tôi chán cái công việc này lắm rồi. Trong suốt 20 năm qua tôi cứ phải mang cây cọc dựng liều này. Vào mỗi sáng tôi đến đây, lắc lai nó và nhổ nó lên khỏi đất, vác nó trên vai, chuyển đồ đạc nó cùng với gia đình tôi. Dường như chẳng hề có một ai nhận biết rằng tôi làm công việc cực nhọc này đến như thế nào. Tể tướng Môi-se là người lãnh đạo cũng chưa bao giờ gọi tôi lên để cho tôi một tấm huy chương nào. Tôi chán công việc này lắm rồi, và tôi định từ bỏ công việc khiêng cái cọc này." Một buổi sáng nọ khi mọi người đang hạ liều trại xuống để chuẩn bị di chuyển đến một nơi khác, cái cọc mà anh ta phụ trách để đóng đó, nó đã lún sâu và rất khó để nhổ lên khỏi đất. Anh ta trở nên bực bội gắt gỏng nên bỏ cây cọc đó lại. Anh ta nghĩ rằng kệ nó, vì chẳng ai để ý đến nó đâu. Công việc của mình đâu có quan trọng gì lắm. Tất cả những gì mình làm chỉ là khiêng có một cây cọc này thôi. Thế nên anh ta nghĩ rằng hôm nay ta sẽ bỏ cây cọc ở lại chỗ đó. Các bạn có thể hình dung được điều gì xảy ra vào buổi chiều hôm đó hay không? Khi mọi người đang cố gắng dựng liều tạm lên, thì cây cọc của góc phía tây bắc chẳng tìm thấy đâu cả. Người ta lại báo cáo lên cho Môi-se, thế rồi họ tìm ra được chàng thanh niên phụ trách khiêng cây cọc này là ai. Môi-se hỏi anh ta, chớ cây cọc dựng liều của anh bỏ ở đâu? Chàng thanh niên này trả lời, tôi đã bỏ nó tại nơi mà chúng ta đã cắm trại tối hôm qua. Môi-se hỏi, tại sao anh đã bỏ nó tại đó? Chàng thanh niên này trả lời, bởi vì tôi nghĩ rằng công việc của tôi không thật sự quan trọng cho lắm. Môi-se liền nói, không quan trọng à? Anh có biết rằng chúng ta sẽ không thể nào căng được cái liều tạm lên nếu như không có cây cọc đó không? Thế thì tối nay anh phải ngồi đó suốt đêm để tự mình giữ lấy dây chạc đó, bởi vì anh chịu trách nhiệm về cây cọc mà anh đã bỏ lại. Các bạn thân mến, ai là người xác định người nào không làm công việc quan trọng trong công tác phục vụ Chúa ngày hôm nay? Chàng thanh niên này đã từng phục vụ tận tụy suốt 20 năm, thế mà rất đổi bất ngờ anh ta đã trở nên bối rối, nghi ngờ và đâm ra mất bình tĩnh. Xin các bạn hãy lưu ý hậu quả cho việc dựng liều tạm, dựng đền tạm lên mà không có cây cọc này. Các bạn có bao nhiêu con cái của Chúa ngày hôm nay suy nghĩ rằng công việc của Chúa mà mình hầu Chúa không quan trọng? Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời sẽ không ban thưởng cho các bạn về số lượng của công việc mà các bạn đã làm, nhưng Ngài sẽ ban thưởng cho lòng trung tín đối với những gì Ngài đã kêu gọi chúng ta làm. Nếu như ngày nay các bạn được giao cho một trách nhiệm chỉ giữ chiếc cọc, mang một chiếc cọc của lền tạm của góc phía tây bắc, xin các bạn đừng quên bổn phận của mình. Xin hãy nhớ rằng, bất kỳ công việc nào mà Chúa giao cho chúng ta làm đều quan trọng như nhau. Vì thế, xin Chúa cho tôi và các bạn trung tín trong công việc, trong trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.